Người Việt có tính dân tộc không? Biên khảo. Lời nói đầu. Bàn về dân tộc tính. Về tinh thần dân tộc là điều khó khăn, tế nhị. Có từ cách định nghĩa đến cách đưa ra bằng chứng. Trong thời buổi nhân tâm ly tán này, người ta thường đồng ý nhau về danh từ, nhưng lại cãi vã nhau khi áp dụng lý luận vào thực tế. Nói tổng quát về Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Phan Bội Châu thì lần hồi trở nên nhàm chán. Nói về cách uống trà, lễ Nam Giao, nước mắm Phú Quốc thì dường như tiêu cực. Lẩm cẩm không làm thỏa mãn những người đang sốt ruột. Cây cổ thụ vươn lên trời, rễ ăn sâu vào lòng đất, hút chất phân. Nói riêng về cây cổ thụ, hoặc nói riêng về chất đất, thì dường như phiến diện. Điều quan trọng là giải thích sự liên quan giữa chất đất và màu xanh của lá, cũng như giải thích việc cúng đình, lễ chùa, cấy phát vần công có ảnh hưởng như thế nào đến tài hoa và thái độ kiêu hùng của vua Quang Trung, liệt sĩ Nguyễn Thái Học. Bởi vậy, tập sách này chỉ là khởi thảo. Người viết cố nắm lấy vấn đề, nhưng vẫn không nắm vững. Nhiều đoạn quá dài, vô ích, lặp đi lặp lại, trong khi nhiều đoạn cần thiết. Có tánh, cách quyết định. Chỉ được nói sơ qua. Dám mong đây là mớ tài liệu rời rạc, một đống xa bần, nào gạch bể, ngói vụn, cây gãy. Trong đó có vài món đáng chú ý, có thể xài được, đáng xem thử. Dân tộc tính là gì? Danh từ dân tộc tính dường như chỉ xuất hiện từ năm 1945 và được bàn cãi từ đó về sau, kèm theo danh từ cá tính dân tộc, văn hóa dân tộc. Nếu chúng tôi không lầm, thì trước kia các nhà văn hóa vẫn thắc mắc, tìm hiểu dân tộc tính Việt Nam, nhưng họ dùng danh từ hơi khác, thí dụ như quốc học, quốc hồn, quốc túy, 4.000 năm văn hiến. Danh từ tinh thần dân tộc được nhắc nhở đến khi bàn về dân tộc tính. Tinh thần là ngụ ý tinh thần tranh đấu chống ngoại xâm, chiêu hồn nước, khóc quốc hồn. Chính trị và văn hóa lại dính liền với nhau như trường hợp phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục do các nho sĩ đề xướng hồi đầu thế kỷ. Nhiều người tạm định nghĩa dân tộc tính là tính chất đặc biệt của dân tộc. Dân tộc ta có gì khác? Trong thói ăn nết ở, trong cách thức xây dựng nhà cửa, trong nếp suy tư. Để giải đáp, họ cho rằng dân Việt bắt chước giỏi, có óc châm biếm hài hước, cần cù siêng năng, mang cái tâm trạng hơi buồn buồn. Nhiều nhà khảo cổ Tây Phương nghiên cứu kỹ lưỡng để xem người Việt có gì đặc sắc so với người Ai Cập, người Tàu, người Ấn Độ, căn cứ vào di tích, vào những gì mà ngày nay còn chụp ảnh được, đào xới được, đọc được. Triết lý Việt Nam gần như không có gì rõ rệt, tổng hợp tam giáo. Muốn nghiên cứu thì nên qua Trung Hoa, Ấn Độ, nhìn Hy Mã Lạp Sơn, Tây Tạng hoặc rừng núi tỉnh Sơn Đông, dòng sông Hoàng Hà. Những bản kinh kệ xưa nhất là ở miền Ấn Độ. Cái sọ ông bàn cổ ở mãi tận miền Bắc Trung Hoa. Người Việt mô phỏng vụng về mọi triết học, mọi hình thức văn hóa, mọi kỹ thuật. Người Tây Phương với tình cảm lãng mạn, với lòng yêu thích thiên nhiên, đã hăm hở xuống thuyền để vượt đại dương tìm chân trời mới, tìm thảo mộc, tìm văn hóa xa lạ đối với họ. Nhà thám hiểm và thương gia đi trước. Vào thế kỷ thứ 18, những đội binh viễn chinh theo sau. Đến vùng đất mới, họ tập tành làm văn sĩ, làm nhà khảo cổ, nghiên cứu về văn học, nhân chủng. Bao nhiêu đề tài hiện ra, cứ viết, cứ sưu tầm, vẽ tranh sơ sài là gây được dư luận, trở thành ngòi bút ăn khách, giúp cho đồng bào chánh quốc mua vui một vài trống canh. Người Tây Phương bắt đầu làm quen với nhiều địa danh, nhiều thiên đường mới. Những vũ điệu Bali, Nam Dương, cách uống trà Nhật, những đền đài, đế thiên, đế thích, tiếng nói của đá kim tự tháp, những đồ gốm càng long, hoặc đồ đồng đời trụ Mê Đắc Kỷ, kho tàng vua chúa Mễ Tê Cơ, Nam Mỹ Châu, những người giàu thiện chí, giàu lòng nhân đạo, nằm nhà ở Tây Phương dạo ấy như dưỡng dưng, sống êm ấm, có vài phản ứng xót thương không đáng kể đối với thế giới nhược tiểu. Chuyện xa ở Đông Á thì đã đành. Đến như chuyện buôn người ở Phi Châu, dường như họ không thấy lương tâm cắn rứt cho lắm. Và trong cái thế giới thiên nhiên, với muôn hồng nghìn tía ấy, dưới mắt người Tây Phương, rõ ràng người Việt Nam chẳng có gì đáng kể về hình thức. Người Nhật, người Tàu, người Ấn Độ, người thiểu số cao nguyên, bộ lạc ăn lông ở lỗ ngoài hải đảo Thái Bình Dương đáng chú ý hơn. Ở dải đất Đông Dương này thì quyền ưu tiên dành cho đế thiên đế thích, nghệ thuật chim lành, hoặc cánh đồng rải rác những cái chum bằng đá ở Lào. Việt Nam thuộc vào hàng thứ yếu. Tuy trụ sở hành chánh toàn xứ Đông Pháp được đặt tại Hà Nội và trụ sở thứ nhì ở Sài Gòn, thực dân theo dõi sinh hoạt người thượng ở cao nguyên Trung Phần, có lẽ vì chính trị chiến lược hơn, vì dưới mắt họ số người thượng này chỉ là người thổ dân ở hải đảo Nam Dương, không gì là độc nhất vô nhị. Đến như người thiểu số Mán, Mèo, Thái ở vùng Cao Bằng cũng thế, chỉ là những nhánh nhóc của nhóm người từ rừng núi Vân Nam. Trong việc sưu tầm văn hóa, người Pháp đã tặng cho người Việt vài lời khen an ủi. Sọ người ở Hòa Bình, trống đồng Thanh Hóa, lăng Tẩm Huế, tượng nhà sư Minh Hạnh. Trước khi rút lui, người Pháp phát giác thêm những di tích ở đồng bằng Hậu Giang về nước Phù Nam, tại thương cảng Ốc Eo, núi Ba Thê, An Giang. Thật là nghèo nàn, dưới mắt họ, vài tập tục lai căng, hoàn toàn vay mượn từ Trung Hoa, Ấn Độ, với ngày Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, tục lệ quan hôn tang tế, bùa phép. Khi tổng kết văn hóa Đông Á, người Tây Phương nói rất ít về Việt Nam hoặc không nói tới. Cuộc nam tiến của dân Việt chỉ là hiện tượng chung. Thái Lan, Tàu, Miến Điện đều có cuộc nam tiến để tìm đất sống. Đôi khi, người ta tóm tắt trong vài hàng khoảng thời gian từ đời Hùng Vương đến đầu nhà Nguyễn để nói vài dòng về giai đoạn tiếp xúc với Tây Phương. Văn hóa Việt Nam phải chăng là thứ văn hóa vay mượn vụng về, không đến nơi đến chốn, là học trò của Trung Hoa thời xưa? Người Nhật biết sáng tạo nên họ có chữ viết đặc biệt, có đạo Phật mạnh mẽ, có đồ gốm độc đáo. Tuy nhiên, các nhà khảo cứu hơi lúng túng, giải thích không rành rọt tại sao người Việt không bị đồng hóa với Trung Hoa, còn đánh thắng được quân Mông Cổ, quân Minh. Họ tạm nhìn nhận rằng dân Việt có sức sống, không mạnh cho lắm, vì nếu mạnh thì người Pháp đã bị đánh hất rồi. Suốt thời gian đô hộ, người Pháp duy trì quan niệm tự tôn, mua chuộc được một số quan lại, tay sai đắc lực. Họ muốn thương hại người dân Việt nhỏ bé như cha thương con. Nếu họ không đến, thì có lẽ nước Việt sẽ hoang vu, đa số mù chữ. Đàn ông, đàn bà để tóc, ăn trầu. Đàn ông ở nhà quê, đàn bà là thị ba, thị tư, thiếu vệ sinh, ưa uống rượu, mê tín. Điểm đáng than phiền nhất là người Việt ưa ăn cắp vặt, thiếu thành thật, che giấu tình cảm. Trước mặt thì đóng kịch sợ hãi, sau lưng thì chữ thề. Đúng là tâm lý của bọn cu li. Người Việt du học bên Pháp dễ bị nhận lầm là người Tàu. Có người Pháp lại nhớ mang máng rằng Sài Gòn ở gần Hồng Kông, Thượng Hải. Từ nơi này có thể đi xe hơn vài giờ đồng hồ đến nơi kia. Người ta ngạc nhiên khi thấy người Việt Nam làm được chuyện lớn là đánh thực dân Pháp, đánh với tinh thần bền bỉ, với trình độ khoa học, với lòng yêu nước, gần như ít dân tộc nhược tiểu nào có. Nếu người Việt đánh thắng, chỉ đánh một trận thì có thể là cầu may, như tình cờ trúng số độc đắc. Nhưng lịch sử hồi năm 1945 là một thứ lịch sử dài. Một năm sẽ được hậu thế ghi chép bằng 10 năm. Nó không phải là chuyện cầu may, vì người Việt tiến từ thấp đến cao trong khoảng thời gian ngắn. Và giờ đây, dường như họ đang chịu đựng đau thương cho toàn thể nhân loại. Ông Nguyễn Trãi, trong bài Bình Ngô Đại Cáo nhắc đến, theo bản dịch của Trúc Khê: Nước Đại Việt ta, nền văn hiến cũ, non nước cõi bờ đã khác, Bắc Nam phong tục vẫn riêng, cơ đồ dựng trải triệu, Đinh, Lý, Trần. Cho nên, lưu cung tham công mà phải thua, Triệu Tiết muốn lớn càng mau mất, Toa Đô bị giết ở bến Hàm Tử, Ô Mã phải chết ở sông Bạch Đằng. Để xác nhận người Việt Nam so với người phương Bắc, Trung Hoa, cõi bờ đã khác, phong tục vẫn riêng. Nền văn hiến cũ đối với ông là yếu tố khiến người Việt thâu nhiều chiến thắng quyết định, vạch rõ cõi bờ. Ông Nguyễn Trãi không nói rõ với nền văn hiến cũ, người Việt Nam mang cá tính, phong tục riêng rẽ cụ thể như thế nào, cách ăn uống, cưới hỏi, cách thức cày ruộng, xây cất nhà cửa, đình chùa. Ông Nguyễn Trãi là nhà thơ. Lòng yêu nước được ông nói gọn trong hai tiếng non nước. Chắc chi thiên hạ đời nay mà đem non nước làm rầy chim bao. Non nước là chuyện non nước, là sức mạnh có thể làm giật mình thức giấc những kẻ đang sống trong chim bao. Cuộc sống ổn định giả tạo, thoáng qua, thời quân Tàu đô hộ, và chính non nước đã đánh tan quân Tàu. Non nước là văn hiến cũ, cũ trở thành mới với Bình Định Vương Lê Lợi. Một luận điệu mới, nói đến lịch sử, nói đến văn hóa cổ truyền là lỗi thời, là chưa thấy hoàn cảnh hậu bán thế kỷ 20 của nền văn minh phồn thịnh. Tràn ngập sản phẩm để tiêu thụ, hưởng thụ, khảo cứu truyền thống văn hóa là chuyện lẩm cẩm. Lẩm cẩm vì nó không đem lại tiền bạc. Học sinh giỏi Việt văn, giỏi về sử địa, chưa chắc thi đậu. Muốn thi đậu, người ta chỉ cần lo luyện thi toán, lý, hóa. Khảo cứu văn hóa chỉ cần thiết và không lẩm cẩm khi bài vở được dịch ra ngoại ngữ, xem là tài liệu cần thiết cho người ngoại quốc tìm hiểu nước Việt Nam. Nói đến văn hóa, lịch sử Việt Nam lúc này là đâm hơi, làm rầy giấc chim bao của nhiều người. Chạy gạo không đủ thời giờ, hơi đâu làm chuyện văn hóa. Trừ phi nghe chuyện văn hóa, nghe một cách êm ái, mùi mẫn, qua tân nhạc vọng cổ, lúc nằm trong tiện nghi vật chất để tìm tiện nghi tinh thần. Thời chiến, nên nói một cái gì mới ngoài cái văn hiến 4.000 năm với cây nêu ngày Tết, cái khăn đóng áo dài và những bộ sử bị mọt mối gặm nhấm. Ngoài truyện Kiều và Lục Vân Tiên, ngoài cái thuyết Tam Giáo Đồng Nguyên, các cụ ngày xưa đã làm cho nước này mất cũng vì quá tin vào 4.000 năm văn hiến. Thời ấy, người Việt Nam có đầy đủ dân tộc tính, không bị lai căn, đầy đủ văn hóa cổ truyền với ông đạo sĩ luyện phép Trường Sinh, với người nông phu đi cày, mồ hôi thánh thót như mưa. Với ông vua bài ngoại, xem người Tây Phương như quỷ trắng. Với nông thôn tự trị. Cách mạng năm 1945. Hay lắm, toàn dân biết rồi. Bây giờ là khác. Từ năm 1954 đến nay, giai đoạn sau đã kéo dài hơn 10 năm. Và để cho có vẻ trầm hùng, nên cộng với giai đoạn trước, để gọi là trên 20 năm tăng tốc. Nhưng giai đoạn năm 1954 đến nay khác hơn giai đoạn trước. Người ta bước vào thời kỳ liên lục địa để cùng hưởng thụ một thứ văn minh sung túc. Với vô tuyến truyền hình, bếp điện, xe gắn máy, hút xịt mũi, với thân thể đàn bà, với thần tượng mới. Coi chừng bị thời cuộc đào thải đó. Chúng ta nên đi tiền phong. Nói đúng hơn là theo đường lối tiền phong của văn nghệ, Pháp. Sưu tầm sử liệu, tìm hiểu dân tộc tính là thiện chí, nhưng để dành công việc đó cho chuyên viên UNESCO, cho Asia Foundation, họ có tiền, có chuyên viên, có phương pháp khoa học. Cả nhân loại đang chạy theo nền văn minh mới, hòa đồng. Phải xóa bỏ ranh giới thì mới hiểu nhau, vì dân tộc này dính vào dân tộc khác từ hồi tiền sử. Không nước nhỏ nào không thiếu nợ, không lãnh viện trợ mà tiến được. Đèn neon chiếu sáng khắp nơi. Đang trù liệu kế hoạch đề phòng nhân loại đang lâm vào cảnh nạn nhân mãn, viễn ảnh của bệnh ung thư. Nên chú tâm vào vấn đề phân tâm học, vì từ hồi nằm trong bào thai, ai cũng mang mặc cảm, ai cũng yếu thần kinh. Nếu muốn nghiên cứu trở về quá khứ, thì nên xoay qua ngành xem tử vi, bói bài cào. Cứ phối hợp tử vi các nước trên thế giới với ngành tử vi dân tộc. Ngôn ngữ con người đã thay đổi. Mẹo luật văn phạm xưa hết thích hợp. Bây giờ là tín hiệu, là biểu tượng mới. Thời gian đã ngưng động. Quá khứ bị cắt đứt. Tương lai thì lờ mờ. Âm thịnh dương suy. Gần ngày tận thế. Vì thế chiến thứ ba có thể bùng nổ trong ngày mai hoặc lát nữa. Cái lương tâm lẩm cẩm không ít gì hết. Cù lần, gan, không thực tế, không chịu chơi. Con người là con cua, con sên. Quan niệm về giai cấp đã lỗi thời. Xã hội bây giờ đi đến điều hòa giai cấp. Thí dụ như ở các nước có nền kỹ nghệ mạnh. Chính trị là ngành chuyên môn dành cho người đã tốt nghiệp về chính trị học. Thỉnh thoảng, nếu thấy hơi buồn, hơi bất mãn, thì nên kêu lên. Ôi quê hương đau thương thành chai đá. Và nguyện cầu Thượng Đế. Và kêu réo mẹ Việt Nam. Chữ nghĩa, muốn khỏi bị đào thải, thì nên chứa đựng nội dung mới. Muốn diễn tả tâm tư thế hệ, thì nên theo thứ văn phạm mới. Cô độc quá. Cô độc là sang trọng. Nếu cảm thấy cô độc, thì bạn đã chạy theo kịp trào lưu mới trong cuộc chuyển mình vĩ đại của thế kỷ này qua thế kỷ sắp tới. Cô độc là bệnh của tương lai nhân loại. Nhưng ngày qua ngày, cô độc trở thành bệnh của quá khứ, như kiểu áo, như kiểu xe hơi bị phế thải sau khi ra lò. Giữa năm 1967, nên mua tấm lịch năm 1968 cho sớm. Mặc dầu đến đầu năm 1968 thì tấm lịch đã đóng bụi. Giờ đây, các dân tộc trên thế giới đều mang một bệnh như nhau. Đừng ganh tị với các cường quốc rồi chửi rủa họ, vì họ cũng đang bi đát. Con người họ đang phá sản về tinh thần, chới với trong cái hố thẳm của tư tưởng. Nếu mình thành thật với mình cũng đi tới một kết luận như họ. Con người gặp nhau với nụ cười xã giao như hai con cá lội trong bồn với miếng kiếm ngang đôi. Bây giờ buồn nôn là vừa. Trước sau gì người Việt cũng buồn nôn. Luật trời tránh sao khỏi. Và tại sao ta không kêu lên tên các triết gia Âu Châu, gọi lên hình ảnh xác thịt của các hoa hậu Âu Châu? Từ bây giờ, kẻo trễ. Vì so với các nước trên thế giới, chúng ta đã trễ nải. Dùng vô tuyến, truyền hình, dùng nồi điện, máy giặt quần áo, dùng bồn tắm cũng trễ nải. Một số triết gia Tây Phương thú nhận từ lâu rằng trên thế giới này không phải chỉ có một nền văn minh duy nhất của Tây Phương. Nền văn minh này đang xế tà sau khi mọc lên rồi đứng bóng ngay giữa bầu trời. Nghĩa là cái khuôn vàng thước ngọc Tây Phương đã lỗi thời, không phát huy những giá trị của con người, luôn cả con người Tây Phương, sự may mắn của Tây Phương. Hiện nay là sống trong cảnh thanh bình, không bị ngoại xâm, không có nội loạn võ trang. Họ có đủ thì giờ phân tích, tìm tòi, cãi vã, đem sợi tóc, chẻ làm tư, để hiểu tại sao họ suy đồi. Hoặc họ suy đồi, tức là đang tiến lên, theo một kiểu khác. Cuộc cãi vã ấy không làm cho họ mất nước, vì các dân tộc nhược tiểu làm sao đủ sức đem binh đến đánh họ tại nhà họ. Ở Việt Nam thì khác. Việt Nam đang chịu đựng chiến tranh và đang nhập cảng triết học, nhập cảng nếp sống Tây Phương ngay lúc chiến tranh. Người trí thức Việt Nam đôi khi thấy mình cần vạch một lối đi dân tộc khác với Tây Phương, nhưng vạch với kỹ thuật Tây Phương. Làm sao cho ra? Nếu vạch không ra thì dễ quá. Cứ mời chuyên viên văn hóa Tây Phương đến giúp. Ta học hỏi thêm với họ, làm chuyên viên cho họ. Mãi đến nay, nhiều học giả Việt Nam vẫn nghiên cứu với tinh thần khoa học Tây Phương, biên soạn, sưu tầm tài liệu, dường như với mục đích trả bài, làm một thí sinh của Đại học Đường Tây Phương. Soạn luận án để mà giật lấy bằng cấp đem về giúp tổ quốc. Người Việt Nam nói chung, những người đang chịu khổ, đang suy nghĩ về đất nước, nhìn số học giả nói trên với thái độ kinh nhi viễn chi. Số học giả này đã hiểu thân phận của họ, đã thấy phản ứng của số học sinh mà họ đang dạy tại nhà trường, phản ứng về lối dạy, về phương pháp nghiên cứu sai lệch, xa thực tế. Họ không làm được chuyện gì mới. Vì làm sao làm được, trong khi các nhà khảo cứu tiền bối, người Pháp đa số, đã được ưu thế khi quan sát, ghi chép về hình thức văn hóa, văn minh Việt Nam trước họ, hồi đầu thế kỷ thứ 20, khi mà những nét, những hình thức của văn minh Việt Nam chưa bị tàn phá, đập nát thành mảnh vụn. Bây giờ chỉ là chép sách cũ của Tây, cô độc, thất nghiệp về tinh thần, những học giả kinh nhi viễn chi này ắt đã nhiều phen cao mày, buồn buồn, ngáp dài bên chồng sách khi nghe văng vẳng tiếng súng đêm thâu. Cái cao mày của một hành khách ngồi trên xe đò. Người hành khách không lái xe, nhưng đem lại lợi tức cho chủ xe. Chủ xe không đích thân lái xe, nhưng ông ta mướn tài xế. Và người tài xế đã vô tình hoặc cố ý vì lý do kỹ thuật mà lái vào sát để cán dẹp một người đi bộ. Người đi bộ nằm dưới bánh xe. Trên bánh xe là cái thùng xe, và trên thùng xe là lớp nệm. Trên đó có sức nặng của người hành khách gọi là vô tội trong vụ cán xe này. Và người hành khách sạch sẽ ấy cố gắng giữ thái độ bình thản, tự phong là nhân chứng, vì bình thản là thái độ chân chính của nhà khoa học. Để cho tình cảm riêng tư chen vào là hư cuộc khảo sát, cuộc quan sát. Nên nói thêm rằng, nhà nghiên cứu khoa học nhân văn của chúng ta cố ý quên rằng mình đang ngồi trên xe. Ông ta phóng mắt tìm những nét độc đáo trong dân tộc, theo phương pháp mà các vị tiền hiền ở Tây Phương đã dạy, với tinh thần nhân bản, làm như ở Á Đông, ở Việt Nam chúng ta không biết tình đồng bào, tình nhân loại, và chúng ta cần nhập cảng những thứ đạo đức ấy từ Tây Phương mà dùng. Người lữ hành trên chiếc xe thấy mình là kẻ sống không gặp thời. Phải chi, họ được sống trong cái thuở thanh bình hồi đầu thế kỷ, khi các tháp chàm, các lăng tẩm Huế, các bộ sử in trên giấy bản còn trinh nguyên, chưa được cặp mắt xanh của người hùng Tây Phương ghé đến. Thời ấy, một viên chánh tham biện chủ tỉnh đến đình chùa, gặp ông Đại Hương Cả, viếng một bô lão, đang lãnh chức cai tổng, một chức vụ tương đương, là ta hồ sưu tầm sốt dẻo bao nhiêu sử liệu gần như nguyên chất, đáng tin cậy vào bậc nhất. Nói chi đến các người Pháp được tu nghiệp để qua thuộc địa nghiên cứu về văn hóa, nhân chủng. Họ trở thành thánh sống đáng cho tổ quốc ghi ơn, tổ quốc Việt Nam. Người học giả Việt Nam ngày nay tìm mãi với phương pháp Tây Phương mà không thấy cái gì mới mẻ hơn về mặt văn hóa. Họ tự an ủi rằng người Pháp đi trước đã đớp những món ngon rồi, giờ đây là cạn tàu ráo máng. Hoặc là hoàn cảnh chiến tranh không cho phép họ đi thung thăng tận miền quê. Hoặc là thiếu phương tiện, thiếu tiền trợ cấp. Sử liệu Việt Nam có lẽ phong phú nhất hồi đời nhà Nguyễn, từ khi Nguyễn Ánh gặp Bá Đa Lộc. Giai đoạn ấy, được người Pháp chiếm quyền ưu tiên ăn nói, sưu tầm tài liệu ở Việt Nam, đối chiếu với tài liệu ở bộ thuộc địa chánh quốc. Nhưng người Pháp đã nói hết chưa? Ở miền Nam, chúng ta đã nói lên, đã tổng kết theo phương pháp khoa học. Những cuộc tranh đấu chống thực dân Pháp suốt trăm năm đô hộ hay chưa? Hay là đợi người Pháp tổng kết dùm qua các tài liệu ở chánh quốc? Người Pháp giúp ta những gì về văn hóa, cả nhân văn, nhân chủng của họ đã đem lợi ích gì? Muốn sử dụng đúng bất cứ một phương pháp nào để nghiên cứu văn hóa, sử học, thì điều kiện căn bản vẫn là lòng tự tin, lòng tự trọng, nói mạnh hơn là tự hào. Người Việt Nam có quyền tự hào. Tại sao chúng ta không đã phá cái thứ khoa học lấy Tây Phương làm chuẩn để phê phán các dân tộc hải ngoại ngoài phạm vi Âu Châu như Phi, Úc, Mỹ Châu trước khi có di dân? Chúng ta nên đứng vào vị trí một người Việt Nam để viết những quyển lịch sử của nước Anh, nước Pháp, nước Mỹ cho đồng bào ta đọc. Chúng ta sẽ giải thích cho đồng bào ta biết tại sao thực dân Pháp tìm thuộc địa vào cái lúc mà thi sĩ, văn sĩ của họ theo xu hướng lãng mạn, yêu cây cỏ, yêu nhân loại, yêu tự do bình đẳng. Văn hóa Việt Nam không bị người Tàu trước kia và người Pháp sau này tiêu diệt vì nó có thật, có sức mạnh. Nhưng nó bị mất mát. Nói cụ thể là bị đập ra từng mảnh rời rạc. Nếu quan sát từng mảnh thì mất ý nghĩa hoặc bị xuyên tạc như người xem con voi mà chỉ thấy cái đuôi giống như cây chổi, lỗ tai giống như cây quạt. Tại sao ta không sưu tầm, ráp nối, tìm hiểu thực chất mảnh vụn đó? Thời quân Tàu cai trị còn lưu lại những chuyện cổ tích, những giai thoại, những mảnh vụn quý báu đáng tin cậy. Người Pháp đập văn hóa nước ta ra từng mảnh vụn. Những gì của ta còn lại đều là giai thoại sai niên biểu, là cổ tích, mê tín không xài được. Không tài liệu đáng tin cậy, chỉ là nhảm nhí, trà dư, tủ hậu, chuyện khôi hài. Dường như người Pháp, theo phương pháp của họ, đã gọi đó là anecdote. Anecdote của đám dân quê, của Cống Quỳnh, đượm thần quyền, ma quái. Một thí dụ cho rõ, cái chết của Nguyễn Trung Trực. Người Pháp ở thuộc địa Nam Kỳ thấy phần nào cuộc khởi nghĩa này cách đây 100 năm. Các bô lão ở Rạch Giá mãi đến nay còn nhắc nhở rằng trước khi bị hành quyết, ông Nguyễn Trung Trực, một lãnh tụ chưa đầy 30 tuổi, đã nói với thực dân rằng chừng nào đất này hết cỏ thì mới hết người giết Tây. nhà khảo cứu, học ở trường của Pháp, từ Pháp về, sẽ cho rằng câu nói khẳng khái ấy hơi khó tin vì thiếu sử liệu để chứng minh. Sử liệu gì bây giờ? Câu ấy phải được ghi vào biên bản do bọn đao phụ xác nhận, có ký tên hoặc lăng ốc tai làm bằng, hay là được một sĩ quan Pháp thuật lại, đăng tải trên mặt báo thời ấy, ở Sài Gòn hoặc ở Paris, Hồng Kông, Batavia, trên trang mấy, dòng thứ mấy. Kẻ nào nêu câu nói đó lên mặt giấy thì bị xem là cổ súy lòng ái quốc lẩm cẩm, để tình cảm riêng tư len lỏi vào việc làm khoa học. Không cần giải thích dông dài, chúng ta tin rằng câu nói trên nhất định là có, mặc dầu những kẻ nghe tận tai, thấy tận mắt đã chết từ lâu. Họ thuật lại cho con cháu, và tuy tam sao thất bổn, sai lạc vài tiếng, nhưng tinh thần câu nói vẫn là vậy. Có lẽ lúc liệt sĩ thọ hình, một số lính Ma Tà đã nghe rồi nói rỉ tai cho nhau. Thời Pháp thuộc, nếu nhà khảo cứu Pháp hay ông đốc phủ sứ nào muốn điều tra về lời đồn đại ấy, ắt là gặp câu trả lời không nghe không thấy của người dân. Ai ngu dại gì mà nói chuyện gây tai họa cho bản thân mình? Và ông đốc phủ sứ nếu nghe được, ắt đã cư xử khéo léo, khuyên dân chúng đừng đồn đãi những lời quốc sự và trở về báo cáo rằng không có gì hết. Phải chăng chuyện cũ thì đã bị khai thác triệt để rồi, còn gì mà nói? Thực ra, người Pháp che giấu tất cả. Một số học giả trường Tây lại muốn đi xa hơn, ngược về quá khứ xa xưa, càng xa càng tốt để dễ bề làm việc, được yên ổn tâm thần, đồng thời lại được hy vọng nổi danh khắp thế giới hơn là nói chuyện thời dân tộc ta bị trị. Đào xới gặp một cái hũ, một cục đá vẫn là dễ chịu cho lương tâm hơn là đào xới một bộ xương người. Nhưng nếu là xương người thì nên tìm bộ xương nào đã nằm trong lòng đất trước đời nhà Nguyễn. Vài học giả Tây Phương đi phiêu lưu qua thuộc địa tìm danh lợi, tìm dễ dàng hơn ở chánh quốc, đã dùng phương pháp khách quan, nhân bản của họ để ca ngợi vài tên phản quốc bổn xứ, có công đánh Nam dẹp Bắc hoặc ru ngủ dân tộc. Chúng ta chưa đính chánh hẳn hoi, đào xới một bộ xương cọp chết vẫn là dễ dàng và sang trọng hơn là đối diện với một con cọp sống. Nào ai cấm cản các nhà khảo cứu đi sâu vào phong trào Cần Vương, Duy Tân, cách mạng kháng Pháp nữa đâu. Viết lại đời hoạt động của ông Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh hoặc ông Đồ Chiểu là việc khá thực tế, cấp bách. Viết với quan niệm mới, với lòng tự tin, lòng yêu nước. Chúng ta còn nhiều sử liệu vì nhiều vị này ở miền Nam. Người Pháp đã nói về ông Đồ Chiểu qua Lục Vân Tiên, xem đó là tác phẩm lớn. Họ cố ý bỏ quên những bài bác cú, những bài văn tế của ông Đồ Chiểu. Người Việt Nam nên đặt lại vấn đề. Lục Vân Tiên được sáng tác khi người Pháp chưa đến, miền Nam chưa mất. Những bài văn tế của ông Đồ Chiểu mới thực sự là tác phẩm lớn, là nỗi lòng của ông và của dân tộc. Giờ đây, người ngoại quốc đang hướng về dân tộc ta. Nhưng nhà khảo cứu ở nước ta thì hướng về ngoại quốc, muốn xuất ngoại để trình luận án hoặc tìm thêm tài liệu về Việt Nam. Trường hợp Thượng tọa Thích Quảng Đức tự thiêu được các nhà khảo cứu nhân văn ở Việt Nam nhận xét như thế nào? Qua cái lăng kính, nhân bản Tây Phương, họ quan tâm đến không? Họ có ý thức sưu tầm tài liệu để khảo sát đúng phương pháp của Tây Phương hay không? Hay đó chỉ là huyền thoại, là chuyện tình cảm lẩm cẩm, là anecdote? Hỡi ơi, những người nhân bản không dám đối diện với tấm gương nhân bản nóng rực như lửa, mà mát rượi như gió trên đồng lúa. Họ không dám thú nhận sự bất lực của một phương pháp không thích nghi, hẹp hòi, phiến diện chỉ tạm có giá trị đối với Tây Phương khi các dân tộc chậm tiến, chưa được lên tiếng. Khi mới xâm chiếm nước ta, và sĩ quan Pháp trong quân đội Viễn Chinh đã nói thẳng mà không sợ phản tuyên truyền, không sợ mất chức, vì quân đội họ lúc ấy khá mạnh nhờ khí giới. Họ nắm chắc sự thắng thế. Họ nhìn nhận rằng Phan Đình Phùng giàu khí khái, dân chúng vùng Gò Công có người hùng đúng nghĩa như người Hy Lạp thời cổ. Những sử liệu như trên đáng được gìn giữ, gạn lọc, và chúng ta hào hứng chờ đợi một công trình giải độc về sử học. Công trình này phải do người Việt Nam làm lấy, vì ai yêu nước Việt hơn người Việt. Nếu cần viện trợ về kỹ thuật, thì chúng ta thiết tha yêu cầu người Pháp, người Nhật, người Anh, người Mỹ giúp chúng ta những tài liệu liên quan đến lịch sử Việt Nam mà họ đang giữ. Hoặc nhờ họ giảo nghiệm những bộ xương, những đồ gốm, đồ đồng. Với các nước nhược tiểu ở Đông Nam Á, ta cần liên lạc để trao đổi tài liệu và phương pháp. Một quyển sử được biên khảo với tinh thần nói trên, ắt sẽ làm hài lòng toàn dân, được chào đón niềm nở. Người nghiên cứu không còn cô độc nữa. Họ sẽ tranh luận thẳng thắn với nhau, với tinh thần xây dựng, hứng thú. Và người dân dốt nát sẽ muốn gần người khảo cứu hơn. Với số chuyên viên đào tạo ở Tây Phương và với những người yêu sử ở trong nước, nhất định chúng ta sẽ làm được chuyện nói trên. Vừa làm, vừa tìm ra những nguyên tắc, những phương pháp mới. Người Tây Phương xem vấn đề Việt Nam là vấn đề hàng đầu, làm rây rứt lương tâm nhân loại. Chính họ cũng thấy rằng Việt Nam là một dân tộc đáng nể. Rõ ràng có gì khác so với các dân tộc ở Đông Nam Á. Người Mỹ dường như đang cố gắng tìm hiểu người Việt qua những sự kiện thực tế. Họ dùng kỹ thuật phỏng vấn, trắc nghiệm tâm lý, điều tra tại chỗ qua cặp mắt của nhà xã hội học để hiểu về thành thị và nhất là nông thôn. Đến nay, dường như các nhà xã hội học, các bình luận gia còn đang làm việc và chưa đưa ra một tổng kết nào cụ thể, làm thỏa mãn những ai muốn hiểu về dân tộc tính Việt Nam. Đám sương mù dường như đang che sự vật. Nhiều người đang ở Sài Gòn mà không hiểu Sài Gòn. Sài Gòn muôn mặt, người ta nói như thế. Muôn mặt là thế nào? Chỉ là muôn ngàn giai thoại dễ tin và khó tin chung quanh một sự việc hay nhiều sự việc. Người ngoại quốc nào xem qua quyển Sài Gòn năm xưa của ông Vương Hồng Sển ắt phải bực dọc vì quyển ấy không xây dựng theo phương pháp Tây Phương. Ngoài phần khảo cứu, tác giả cho xen vào bao nhiêu là giai thoại. Chính tác giả gọi đó là tập biên khảo thường đàm. Đã là giai thoại thì phải truyền khẩu. Đã truyền khẩu thì dễ thêm thắt. Trong vòng 2 tháng, 1 đôi năm thì câu chuyện ly thú bi ai đã thay đổi từ chi tiết đến nội dung, sai lạc niên biểu. Trong văn học ta có nhiều tác phẩm như Công Dư Tiệp Ký, Tang Thương Ngẫu Lục, Kiến Văn Tiểu Lục thuộc vào loại này, thấy thích là ghi chép. Nhưng trong nhiều trường hợp, các giai thoại thường đàm lại chứa đựng sự thật, là sử liệu biến chất nhưng còn cái lõi tốt. Nó che giấu, bảo tồn những điều mà nhà cầm quyền phong kiến hay thực dân giấu giếm, không dám cho phổ biến trên sách vở, báo chí. Một thứ bia miệng lắm khi bền chắc hơn bia đá. Dân ở nước nghèo nàn như nước ta, thời vua quan, thời bị thực dân đô hộ, thích dùng giai thoại để giải khuây, an ủi, ung đúc tinh thần lẫn nhau, nếu không là tranh đấu. Ra báo, in sách thì tốn tiền mua sắm phương tiện, lại cần tự do. Người viết cũng như người đọc đều phải biết chữ. Đêm khuya rảnh việc, lúc ăn tiệc, lúc thăm viếng nhau, thì còn gì hơn là tặng cho nhau vài giai thoại ít ai biết. Người dốt dùng giai thoại để trao đổi với người tốt. Công chức, địa chủ thời pháp thuộc, hoặc quan cai trị pháp đều có giai thoại riêng của từng lớp họ. Giới bình dân ở thành thị, ở thôn quê, từng xóm, từng tỉnh lại có giai thoại riêng. Và nhiều giai thoại được phổ biến qua mọi tầng lớp. Lời nói là phương tiện ít tốn kém, ít nguy hiểm hơn văn tự. Đã nói lén, đã phổ biến một mẩu chuyện bất hợp pháp, thì người ta sẽ tùy đối tượng mà trình bày, thêm hoặc bớt chi tiết. Giữ gương mặt nghiêm trang hay cười xòa như kẻ vì kém học thức nên nói bậy, xin bà con miễn chấp, tha thứ cho. Đã đến lúc chúng ta sưu tầm những giai thoại để làm giàu cho kho tàng văn hóa nước nhà. Người ta chịu nhiều năm dưới ách Trung Hoa và thực dân Pháp nên giàu về giai thoại. Tha hồ mà tìm kim cương trong tảng đá cứng, nếu dám đập bể tảng đá. Tha hồ mà luyện vàng, nếu ngọn lửa cháy nóng đúng độ. Cứ đọc Sài Gòn năm xưa để hiểu về nết ăn thói ở dưới thời đàn cụ, đông đảo thay phường Mỹ Hội, Xuân Nghiêm, bấy làng Tân Khai, ngói liễn đuôi lân, phố thương khách tòa ngang giải dọc, hiên xè cánh én, nhà quan dân hàng vắng hàng dài, gái nha nhuốc tai vòng tay niền, trai xanh sang, chơn hớn, chơn hài. Khung cảnh ấy thay đổi, Tây qua chiếm Sài Gòn, lại nảy sanh nhiều bọn hầu cận dọn bàn. Mấy thầy thông ngôn ký lục, bọn ba nha, ban dù, xách giỏ cho bà đồng đi chợ. Một số nhân vật bổn xứ ra mắt và họ vào lịch sử với những giai thoại về nghệ thuật lập công với tay của Tổng đốc Lộc, phương pháp mỹ dân hiền lành của Tổng đốc Phương và sự giữ gìn tiết tháo của Trương Vĩnh Ký, Paulus của. Lại còn giai thoại về Nhất Sĩ, Nhì Phương, Tam Sường, Tứ Định, những nhân vật Hoa Kiều làm giàu hồi Tây mới qua. Ngoài ra còn giai thoại về Đại ca Tư Mắc, về Hoàng đế Phan Xích Long, về vua Cờ Bạc Sáu Ngọ. Những nhà khảo cứu Pháp đã nghĩ gì về những giai thoại đó? Họ sẽ chê bai rằng người Việt Nam không biết tranh thương với Hoa Kiều, nặng óc mê tín, đàn điếm cờ bạc, và nếu không trừng trị gắt gao thì trở thành du côn bồn kèn. Đành rằng người Pháp đã đồng lõa với những tệ đoan ấy, tất cả đều là tệ đoan. Từ sông Bạc đến cuộc phiến loạn, nhưng cuộc khai hóa nào mà không gây xáo trộn xương máu? Đó là rác rến của dòng sông cuồn cuộn chảy. Kẻ nào vạch lá tìm sâu thì không thấy sự thật khách quan hùng biện là công trình bảo vệ văn hóa mà người Pháp ra tay gánh vác dùm cho người bổn xứ, gánh vác với tinh thần bất lợi. Nhiều nhà khảo cứu Pháp đã làm việc như một tu sĩ, như nhà hiền triết. Giai thoại là tài liệu lăng nhăng bên lề đường. Người đứng đắn không quan tâm đến thứ tài liệu cỏ rác đó. Mặc cho người Pháp đánh trống lảng, đưa giới trí thức Việt Nam vào thời tiền sử với trống đồng, lưỡi tầm xét và tượng Phật gãy tai, người địa phương làm sao quên được những chuyện có thật mà nhân chứng hoặc nạn nhân còn sống đó, mà con cháu đang ôm hận thù. Cuộc nổi loạn của ông Quảng Hớn ở 18 thôn Vườn Trầu há chẳng biểu dương hào khí của người miền Đông, nhưng ai chép lại, ai bổ cứu những giai thoại đó? Người địa phương cứ bàn tán, nhắc nhở cho nhau từ hàng năm, 10 năm. Đó chưa phải là bằng cớ minh chứng họ nói láo, nói xấu nhà nước thuộc địa, hoặc họ mang nặng óc vị chủng, bài ngoại mù quáng. Ông Nguyễn Trung Trực bị hành quyết. Dân làng Vĩnh Thanh Vân, tỉnh lỵ Rạch Giá, dân ở ven rừng U Minh, thuộc làng Vĩnh Hòa thờ ngài, hỏi đâu là bằng cớ thì thật không tài nào trưng ra được. Người địa phương, từ một người dân vô tư đến ông Hương Quảng, đều xác nhận như thế. Họ lấy làm hãnh diện, Họ sợ oai linh ông Nguyễn, vì Ngài là thần linh đủ oai quyền để thấy mọi hành động bất chánh của con dân. Có những tội trạng mà pháp luật thực dân bỏ qua nhưng lại bất dung tha đối với Ngài. Thời pháp thuộc, nếu quan trên hỏi thì ai nấy đều chối dài, cho rằng họ chẳng bao giờ dám thờ. Quan trên ắt hài lòng. Khi thấy đình làng chỉ có sắc thần mà không có, với bốn chữ thành hoàng bổn cảnh. Quá tổng quát, giống hệt sắc thần ở làng khác, không khác một chữ. Nào thấy rõ ghi tên Nguyễn Trung Trực. Văn hóa Việt Nam ở đâu? Chẳng lẽ ngồi mà mơ ước được về đồng quê, lên núi, tìm gặp cái sọ người, vài tượng Phật độc đáo. Tìm được là điều may, nhưng cái sọ người ấy cũng chỉ là tài liệu khiêm tốn đối với đồng bào. Là góp một tài liệu để so sánh, giúp chúng ta hiểu thêm về lịch sử Đông Nam Á. Trong khi chờ đợi cái dịp thanh bình, chẳng lẽ chúng ta bó tay? Nếu không đặt vấn đề theo kiểu này được, thì tại sao ta chẳng can đảm đặt vấn đề theo kiểu khác để cùng tới mục đích là tìm hiểu dân tộc? Nên chọn những nẻo đường hợp lý, gay go, miễn là chúng ta dám bước vào, dẹp tự ái lẫm cẩm, sẵn sàng chịu nắng, mưa, bụi bặm, đổ mồ hôi và chuốc lấy sự hiểu lầm, sự chê bai của các quan thầy Tây. Các quan thầy này đã về nước, muốn thấy trái bom nổ chậm của họ cháy ngòi. Cuộc chiến tranh đã kéo dài trên 20 năm rồi, dài hơn một đời người. Nhiều gia đình đã ra trận từ cha đến con. Dân tộc ta chịu đựng cuộc thử thách và còn chịu đựng thêm nữa theo tốc độ gia tăng. Miền Nam là nơi chịu đựng nhiều nhất. Nếu hiểu được văn hóa người Việt, thì chúng ta sẽ tự hào là nói lên một cái gì rất bình dị, đơn giản và mầu nhiệm. Các bộ môn khoa học nhân văn phải bổ túc cho nhau ở những điểm gặp gỡ chung nào đó. Cứ nhìn bằng mọi quan điểm qua mọi lăng kính của các môn phái sử học, xã hội học, và nhìn với tình cảm, với nỗi xót xa, với niềm tin của người Việt Nam, tin vào khả năng tự cường mà dân Việt đã chứng minh rằng có. Một luận điệu dễ dãi đã thành hình. Luận điệu của một số ít người cho rằng Việt Nam chẳng là cái gì đặc biệt cả. Việt Nam được nói tới vì vị trí, vì định mạng, tình cờ lịch sử mà thôi. Thực tế đã chứng minh, người Việt biết phản ứng khéo léo. Từ ngày xưa, cũng như các dân tộc ở Á Châu, Phi Châu, biết phản ứng khi gặp gỡ những văn hóa lạ, khác với văn hóa sở tại. Sự phản ứng này đã bộc lộ những điều hay, điều dở của người Việt về sự gặp gỡ của nền văn hóa bổn xứ với nền văn hóa từ bên ngoài. Các nhà xã hội học Âu, Mỹ đã cố gắng nghiên cứu đặt ra một ngành đặc biệt mà họ gọi là acculturation. Ngành này đặt ra quá trễ, từ sau đệ nhị thế chiến. Khi gặp luồng văn hóa ngoại quốc xâm nhập, thì nền văn hóa dân tộc phải phản ứng. Sự phản ứng có thể là sáng tạo. Nếu nền văn hóa địa phương đủ sức mạnh mẽ để tiêu hóa, tiếp nhận, ngược lại thì xảy ra nhiều thảm kịch. Văn hóa dân tộc bị đập ra từng mảnh vụn vô nghĩa, từng miếng thịt rời rạc, mất sức sống, đồng thời sanh ra một số người vong bản, sống vất vưởng, không còn năng lực để bám vào lòng đất mẹ hầu tái tạo, khôi phục giá trị cũ làm căn bản cho nếp sống mới. Thế là văn hóa dân tộc bị tiêu diệt. Người Việt đến vùng Đồng Nai, vùng đồng bằng sông Cửu Long thì gặp người Khmer. Người Khmer ở vùng đất Gò không thích vượt sông ra biển, không thích phá rừng, đất đai quá rộng. Mỗi dân tộc theo nếp sống riêng. Người Việt vượt sông phá rừng, tìm đường ra biển và canh tác, cất nhà nơi đất thấp. Hai nền văn hóa khác nhau, nhưng tạm gặp nhau ở nụ cười của Đức Phật. Tiếng đọc kinh ở chùa Khmer tuy thiếu chuông mỏ, nhưng cũng nhắc nhở con người cố gắng làm điều thiện. Với nền kinh tế tự túc từng vùng nhỏ, với đất đai quá rộng, người ta không cần tranh chấp về địa bàn hoạt động. Việc thờ phượng thêm vài vị thần, như thờ cái đầu con sấu ở mé sông, thờ vài cục đá, như người Khmer đã từng làm, được người Việt vui vẻ chấp nhận, vì nó giống như thờ cọp, thờ bà chúa xứ. Món ăn ngon của địa phương như cá lóc, rùa, lá nhào, lá cách, lá lốt đã làm giàu cho bữa ăn. Cuộc gặp gỡ giữa hai nếp sống không phải là va chạm mãnh liệt, là cưỡng bách, vì chẳng ai có nền kinh tế mạnh hơn ai. Chỉ là mua bán nhỏ, là đổi chác, những sự trao đổi, gặp gỡ hồn nhiên. Cái huyền thoại, cả cơm nhiều tiền, chỉ mới thành hình vào thế kỷ thứ 20, đời chúa Nguyễn. Vùng đồng bằng sông Cửu Long chẳng có gì để bán buôn vượt ngoài phạm vi một huyện. Cá tôm thì đâu cũng có, củi than cũng vậy. Lúa gạo thì dư ăn trong gia đình, nhưng nếu muốn sản xuất nhiều thì thiếu nhân công, thiếu vốn. Người dân sống trong cảnh vừa dư giả vừa túng thiếu. Dư ăn trong gia đình về cơm cá, nhưng thiếu về quần áo, thuốc men, thiếu phương tiện chuyên chở. Phải đợi những di thần bài mãn phục binh như Trần Thắng Tài, Dương Ngạn Địch, Mạc Cũ đặt chân vào thì sinh hoạt mới trở nên phấn khởi và xảy ra sự va chạm về văn hóa, về kinh tế, về quân sự. Đã đến lúc sự nhận xét trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi được trắc nghiệm giữa người Việt và người Trung Hoa. Có gì là khác nhau về phong tục và nền văn hiến cũ của người dân Việt? Có gì là khác với cường quốc phía Bắc? Trần Thắng Tài và Dương Ngạn Địch là hai nhà tướng. Bọn quân sĩ của Trần Thắng Tài đều giải giới tự nguyện, lo phát triển thương mại trong nước và ngoài nước, sống định cư, tạo lập chợ phố, tích trữ hàng hóa và vốn liếng. Từ Biên Hòa, bọn này dời về địa điểm mà nay chúng ta gọi là Chợ Lớn. Ưu thế kinh tế của họ vượt hẳn người Việt Nam, từ ngày ấy đến suốt thời Pháp Đô Hộ và đến nay, như còn thấy. Ở Vịnh Simla, Mạc Cũ chỉ lo xuất nhập cảng. Chung quanh vùng Hà Tiên, chợ Hà Tiên, đất đai vẫn hoang vu. Ngoài ra, Mạc Cũ lại ôm ấp hoài bão xây dựng một tiểu quốc ở Biên Thùy, làm trung gian giữa Việt Nam, Cao Miên và Sim. Đời sau, con ông là Mạc Thiên Tứ phải chết vì mưu đồ này. Như rắn mất đầu, mất liên lạc với nước Trung Hoa bấy giờ dưới quyền người Mãn Thanh. Họ gây uy thế, làm áp lực về kinh tế. Để được sự che chở của triều đình Huế, để dễ chiêu binh, trường hợp Mạc Cũ, hoặc lập phố chợ Trần Thắng Tài, họ tỏ ra hiếu khách, gây cảm tình nơi xứ lạ quê người để lập nghiệp. Người Việt Nam ta, nói cụ thể là người nông dân trung phần, vẫn là hiếu khách. Trong việc giao thiệp qua lại, cất nhà cùng xóm, cưới vợ gả chồng, nền văn hóa Việt Nam đã biến đổi ra sao? Nếu trước kia, văn hóa Việt Nam chỉ là cóp nhặt văn hóa Tàu, thì ắt là người Việt phải mất gốc luôn, trở thành Tàu, như giọt nước về nguồn, như hột muối bị tan hòa trở lại trong biển lớn. Khi gặp bọn Mạc Cũ, Trần Thắng Tài, Dương Ngạn Địch, vì cuộc tiếp xúc này vốn là bất bình đẳng, người Việt miền Nam thổ ấy bị yếu kém hơn về kinh tế, cá lớn nuốt cá bé, nước trên cao chảy xuống thấp. Quá trình tiếp xúc ấy thật quanh co phức tạp, với nhiều động lực chính trị, quân sự. Đi sâu vào việc tiếp xúc ấy là vấn đề nghiên cứu về lâu, về dài. Cần thêm nhiều sử liệu và tranh luận. Nhưng chúng ta biết chắc, người Tàu đi theo Mạc Cũ ở Hà Tiên, Dương Ngạn Địch ở Mỹ Tho và Trần Thắng Tài ở Biên Hòa đã trở thành Việt Nam. Những người lạc ông bổn, tuy chưa nắm được con số thống kê hoặc khó bề tra cứu về gia phổ, chúng ta vẫn nói được rằng họ chiếm một tỷ lệ rất cao trong dân Việt Nam. Con cháu của họ sau này là Hương Chức Làng, là Nho Sĩ, là Nghĩa Quân khi Pháp mới chiếm nước ta.